Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 13 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 7. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican, được hình thành từ năm 1939. Thoạt đầu cơ quan này là văn phòng thông tin của Nhật Báo Quan sát viên Roma, có nhiệm vụ cung cấp tin tức của Tòa Thánh cho báo chí quốc tế. Trong thời gian diễn ra công đồng Vaticano thứ hai, Tòa Thánh thiết lập riêng một văn phòng chuyên trách thông báo tin tức công đồng cho báo chí quốc tế. Đến năm 1966, khi công đồng Vaticano thứ hai bế mạc, văn phòng này được sáp nhập với văn phòng thông tin của báo Quan sát viên Roma, trở thành văn phòng báo chí Tòa Thánh và trực thuộc Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Kể từ ngày 28 tháng 5 năm 1986, văn phòng báo chí Tòa Thánh có nhiệm vụ thông báo cho giới truyền thông quốc tế biết tin tức về Đức Thánh Cha, hoạt động của các bộ và cơ quan của Tòa Thánh Vatican. Kể từ thời điểm này, phòng báo chí Tòa Thánh có một sinh hoạt độc lập. Ngày 28 tháng 6 năm 1988, Tông Hiến, Mục tử Nhân lành, nói về việc tái tổ chức giáo triều Roma, đã dành cho phòng báo chí Tòa Thánh một quy chế đặc biệt tùy thuộc vào phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh, với trách vụ công bố và phổ biến những thông tin chính thức liên quan đến hoạt động của Thánh Cha và những sinh hoạt của Tòa Thánh. Được biết, chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm tiến sĩ Joachim Navarro Valls, một giáo dân người Tây Ban Nha, làm giám đốc cơ quan truyền thông này vào năm 1984. Sau 22 năm phục vụ, tiến sĩ Navarro Valls đã xin từ nhiệm và được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chấp nhận hôm ngày 11 tháng 7. Vị lên thay thế tiến sĩ Joachim Navarro Valls là linh mục Federico Lombardi, 63 tuổi, người Ý, tu sĩ dòng tên, đang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican và Giám đốc Trung tâm Truyền hình của Tòa Thánh Vatican. Thời gian bận rộn nhất của phòng báo chí Tòa Thánh là vào tháng 4 năm 2005 vừa qua, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lâm trọng bệnh và băng hà. Sau đó là Mật viện Hồng Y bầu cử vị tân Giáo Hoàng. Thời gian này, hàng ngàn ký giả, báo chí truyền thanh truyền hình quốc tế đã quy tụ về Vatican để loan đi những tin tức sốt dạo nhất trong những ngày cuối đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và danh tính vị tân Giáo Hoàng. Hiện nay, giới quan sát tại Vatican cho rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đang muốn thu hẹp cơ cấu tổ chức giáo triệu Roma. Trong lĩnh vực truyền thông, có thể các cơ quan sau đây sẽ được sáp nhập làm một. Đó là Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, Nhật báo Quan sát viên Roma, Đài phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican và Phòng báo chí Tòa Thánh. Được biết, kể từ khi được cải tổ đến nay, Phòng báo chí Tòa Thánh đã có những vị giám đốc như sau. Ông Federico Alessandrini, từ năm 1972 đến năm 1976. Ông này là một người giáo dân Ý và là phó giám đốc của báo Quan sát viên Roma. Linh mục Bansiroli, giám đốc Ad Interim, từ ngày 3 tháng 6 năm 1976. Tiến sĩ Joachim Navarro Valls, giáo dân người Tây Ban Nha, vừa là bác sĩ y khoa, vừa có bằng tốt nghiệp tiến sĩ ngành báo chí. Ông đã được bổ nhiệm từ ngày 4 tháng 12 năm 1984 đến ngày 11 tháng 7 năm 2006. Vị tân giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, linh mục Federico Lombardi, dòng tên người Italia, vừa được bổ nhiệm ngày 11 tháng 7 này. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh hôm thứ Tư hôm qua đã cho biết, Đức Thánh Cha sẽ chính thức trở về thăm quê hương của Ngài, miền Baviera, miền Nam Đức Đức, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9 tới đây. Đặc biệt, vào ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng đền Thánh Đức Mẹ Antutin và trở về làng quê nơi Ngài đã sinh trưởng, là làng Mark Amin, nằm cách đền Thánh Đức Mẹ Antutin vài cây số. Chương trình chi tiết của chuyến viếng thăm này chưa được công bố. Và có thể, vào tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ tư, đó là chuyến viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tin Việt Nam, các tu sĩ phan sinh chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại một trung tâm nhà nước. Người khác thường không hiểu những điều ông Juan Bautista Nguyễn Minh Tâm nói với họ, nhưng thấy rõ vào sáng Chủ nhật, ông phấn khởi khi thấy một số người đến thăm. Ông kêu lên, chào các thầy, tôi có thể giúp các thầy tắm rửa những người cùng phòng của tôi được không? Ông nói, nhiều bệnh nhân trong trung tâm bệnh nhân tâm thần do nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh dơ bẩn và hôi hám. Hôm đó các thầy dòng Francisco đến viếng thăm trung tâm để giúp chăm sóc ông và những người khác. Ông Tâm năm nay 47 tuổi, là một trong 1.530 bệnh nhân tâm thần và người bị bệnh AIDS tại trung tâm này. Ông đã ở đây từ lúc công an đưa ông đến vào năm 2003. Một cô từ lúc 5 tuổi, ông Tâm được cho biết là đã bị tâm thần từ năm 1986. Ông không nhớ rõ quá khứ của mình và nói lắp bắp. Thầy Francisco Xavier Trần Đăng Tuấn nói với hãng tin UK rằng, thầy và 11 tu sĩ bạn viếng thăm trung tâm vào các sáng Chủ nhật để chăm sóc các bệnh nhân nam. Họ hớt tóc, cạo râu, các móng tay, vì các bệnh nhân tâm thần không được phép dùng các vật bén, cứng hay kim loại, như kéo, dao cạo hay dao cắt. Sau đó các thầy giúp những người không thể tự tắm rửa được. Thầy Tuấn, năm nay 34 tuổi, đã nói với hãng tin UK rằng, mặc dù đã phục vụ người bệnh tâm thần gần một năm rồi, thầy vẫn còn lo lắng khi chăm sóc vết thương cho họ. Vì có một số người bị bệnh AIDS, thầy nói, ngoài ra trên đầu nhiều bệnh nhân có rất nhiều chí rận. Sự chăm sóc của nhóm đã giúp ngăn chặn sự lây lan của các bệnh ngoài da nơi các bệnh nhân dùng chung chăn mền, quần áo và chén bát. Thầy Phaolô Tuấn nhận thấy, qua nói chuyện với các bệnh nhân, họ khám phá những nguyên nhân có thể gây ra các vấn đề tâm thần của những người này. Vào Giáng sinh và Phục sinh, các tu sĩ dòng Francisco đưa các bệnh nhân Công giáo, nam cũng như nữ, đi lễ ở nhà thờ địa phương. Họ còn dạy giáo lý riêng cho từng người. Maria Nguyễn Thị Nhanh là một người sống ở trung tâm, đã nói với hãng tin UK rằng, những lần đi nhà thờ do tu sĩ dòng Francisco tổ chức, làm chúng tôi bớt căng thẳng và cô đơn, và tạo cho chúng tôi có cơ hội gặp gỡ những người khỏe mạnh bên ngoài viện dưỡng trí. Được nhận vào trung tâm đầu năm nay, bà Nhanh đang phục hồi từ bệnh tâm thần, được phát hiện khi bà trở nên buồn rầu và dễ cáu sau một tháng làm ca đêm tại bệnh viện nhà nước nơi bà làm việc trước đây. Bà năm nay 42 tuổi, kể lại sau khi cố bỏ trốn, nhân viên trung tâm đã xích bà lại cho đến khi các tu sĩ dòng Francisco bảo lãnh bà. Bà Nhanh nói thêm, các tu sĩ dòng Francisco còn giúp bà kiếm được việc làm có lương là bán thức ăn trong trung tâm, và bà được rửa tội vào lễ phục sinh. Bà là một trong 50 người được các thầy hướng dẫn lãnh nhận bí tích rửa tội. Bà nói, giờ tôi cảm thấy hạnh phúc, thanh thản và an toàn trong bàn tay quan phòng của Chúa, vì tôi không còn lo lắng và sợ hãi. Ông Huỳnh Thị Tân Tạo, giám đốc trung tâm, đã nói với hãng tin UK như sau. Tất cả nhân viên và bệnh nhân đều hết sức biết ơn các thầy dòng Francisco. Sự phục vụ của họ cung cấp thêm trị liệu cho các bệnh nhân bị cô lập khỏi cuộc sống xã hội. Ông đã nói về sự phục vụ thường xuyên của các thầy trong việc điều trị y khoa và tinh thần. Trung tâm được xây dựng vào năm 1991, chỉ dành cho 800 bệnh nhân. Hiện có 134 nhân viên, trong đó có 16 nhân viên chăm sóc y tế. Ông giám đốc Huỳnh Thi Tân Tạo lưu ý rằng, các thầy còn hỗ trợ vật chất cho các bệnh nhân, chẳng hạn như gạo, mì ăn liền và quần áo. Các thầy dòng Francisco mời sinh viên tham gia dịch vụ sáng Chủ nhật, được các thầy khởi xướng vào năm 2004. Sinh viên Trương Thị Hoàng Anh đã nói với hãng tin UK như sau. Các thầy tổ chức cho các em lau chùi các phòng ngủ tập thể, thường bị phóng huế dơ bẩn. Em cho biết một số bệnh nhân không thể kiểm soát được các chức năng trong cơ thể của mình hay giữ cho phòng ở được sạch sẽ. Cô sinh viên 21 tuổi này thừa nhận rằng, lúc đầu cảm thấy e thẹn khi thấy các bệnh nhân trần truồng, nhưng vẫn tiếp tục cắt móng tay và tóc cho họ vì họ thật sự cần sự chăm sóc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 7 do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ba lần vừa qua, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn những phần của bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha vào sáng Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 9 tháng 7. Đức Thánh Cha đã nhắc lại giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân không phân rẽ giữa một người nam và một người nữ, nền tảng của gia đình. Một hôn nhân và gia đình như thế là điều thiện hảo cho con người và cho xã hội. Đức Thánh Cha cũng đã khai triển chủ đề của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình. Gia đình thông truyền đức tin cho con cái. Giờ đây, chúng ta hãy nghe phần cuối cùng của bài giảng, trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến tình thương trong hôn nhân và gia đình. Đây chính là tình thương thần thiên của Thiên Chúa được trao ban cho đôi bạn qua bí tích hôn phối. Và đến phiên mình, đôi bạn đó trở thành cha mẹ thông truyền tình yêu thương này cho con cái. Tình yêu bao bọc mọi thành phần trong gia đình và là nền tảng để giúp các con cái tiến đến sự trưởng thành nhân bản. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tâm tình mến thương của cha mẹ đã đón nhận chúng ta và đồng hành với chúng ta trong những bước đầu tiên vào đời. Tình mến thương đó như là dấu chỉ và là sự kéo dài bí tích của tình yêu Thiên Chúa, và từ đó chúng ta đến trong thế gian. Cảm nghiệm mình được chấp nhận và được yêu thương bởi Thiên Chúa và bởi cha mẹ. Cảm nghiệm này là nền tảng vững chắc luôn cổ võ cho sự tăng triển và phát triển đích thực của con người, và là nền tảng giúp chúng ta trưởng thành trong khi tiến đến sự thật và tình thương, cũng như giúp chúng ta bước ra khỏi chính mình để bước vào trong sự hiệp thông với kẻ khác và với Thiên Chúa. Để tiến tới trên con đường trưởng thành nhân bản, Giáo hội dạy chúng ta hãy tôn trọng và cổ võ cho thực tại kỳ diệu của hôn nhân không thể phân rẽ giữa một người nam và một người nữ. Và hôn nhân này là nguồn gốc của gia đình. Vì thế, việc nhìn nhận và trợ giúp cho cơ chế gia đình là một trong những việc phục vụ quan trọng nhất mà con người ngày nay có thể làm để phục vụ cho công ích và cho sự phát triển đích thực của con người và xã hội. Và như thế là bảo đảm tốt nhất cho phẩm giá, cho sự bằng nhau giữa mọi người và cho sự tự do thật của con người. Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò tích cực của những hiệp hội gia đình trong giáo hội để phục vụ cho hôn nhân và gia đình. Tôi muốn mời gọi tất cả mọi người Kitô hãy cộng tác cách thân tình và can đảm với tất cả mọi người thiện chí đang thực thi trách nhiệm của họ nhắm phục vụ gia đình. Ngõ hầu, nhờ việc liên kết các sức mạnh và với những sáng kiến đa dạng hợp pháp, tất cả mọi người đều góp phần vào việc cổ võ cho điều thiện hảo đích thực của gia đình trong xã hội hiện nay. chúng ta hãy trở lại với bài đọc thứ nhất của thánh lễ hôm nay, được trích từ sách Esther. Giáo hội được quy tụ trong việc cầu nguyện đã nhìn thấy nơi vị hoàng hậu khiêm tốn này đang khẩn cầu với hết sức mình cho dân tộc bà đang phải đau khổ. Nhìn vào vị hoàng hậu khiêm tốn này như là hình ảnh loan báo trước do mẹ Maria mà con mẹ đã trao cho tất cả chúng ta như là mẹ của chúng ta, và như là hình ảnh loan báo trước của người mẹ hết lòng yêu thương, bảo vệ đại gia đình của Thiên Chúa đang hành trình trên trần gian này. Mẹ Maria là hình ảnh nêu gương cho tất cả mọi bà mẹ, cho sứ mạng cao cả của người mẹ như là kẻ gìn giữ sự sống, cho sứ mạng giảng dạy nghệ thuật sống, nghệ thuật yêu thương. Như thế, gia đình Kitô, cha mẹ và con cái, được mời gọi thực hiện những mục tiêu đã nói trên, không phải như điều gì bị áp đặt từ bên ngoài, nhưng như là một hồng ân của ân sủng bí tích hôn nhân được đổ tràn xuống trong tâm hồn đôi bạn. Nếu đôi bạn sống cởi mở đón nhận Chúa Thánh Thần và khẩn xin Ngài trợ giúp, thì Chúa Thánh Thần không ngừng thông truyền cho họ tình yêu Thiên Chúa Cha, một tình yêu được biểu lộ và nhập thể trong Chúa Kitô. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho đôi bạn không bị lạc mất nguồn mạch và chiều kích của tình yêu và của việc họ trao hiến cho nhau. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho đôi bạn biết cộng tác với Ngài để phục hưng và nhập thể tình yêu đó trong tất cả mọi chiều kích của sự sống. Chúa Thánh Thần đồng thời sẽ khơi dậy trong đôi bạn lòng khao khát gặp gỡ vĩnh viễn với Chúa Kitô trong nhà Cha của Người và cũng là Cha của chúng ta. Đây là sứ điệp hy vọng mà từ Valencia tôi muốn gửi đến tất cả mọi gia đình trên thế giới. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Maria Bambina hay Hài Nhi Maria là một bức tượng bằng sáp do một nữ tu dòng Thánh Clara khó khăn tại Todi, Ý thực hiện năm 1735. Lòng tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này đã được Thánh Giáo Hoàng Pio X chuẩn y vào năm 1904. Việc tôn kính không mấy chốc đã lan rộng ra khắp thế giới. Trong nhiều năm, một bức ảnh họa theo bức tượng Maria Bambina đã được trưng bày trên bàn thờ của nhà thờ Thánh Anna tại Jerusalem. Chính tại đây mà truyền thuyết cho rằng Đức Mẹ đã hạ sinh. Do sự liên hệ của bức tượng với ngôi thánh đường này, mà việc quảng bá lòng tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Hài Nhi Maria được phổ biến rộng rãi, nhất là tại Hoa Kỳ. Tại đây, việc tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này có một ý nghĩa đặc biệt. Hài Nhi Maria được nhiều người xem như một trạng sư kỳ diệu cho việc tôn trọng sự sống con người. Nữ tu Mary Lawrence Scalal, một thành viên của Hội dòng Francisco tại Allegheny, Hoa Kỳ, luôn có một lòng tôn kính đặc biệt đối với Đức Mẹ dưới tước hiệu này. Cuối thập niên 50, nữ tu này được bổ nhiệm làm giám đốc ơn gọi của dòng. Chị được nhà dòng gợi ý viết một bài suy niệm về tràng chuỗi Mân Côi. Không mấy chốc, bài suy niệm có tựa đề Tràng Hoa Dân Kính Hài Nhi Maria, nhằm mục đích cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ đã được quảng bá rộng rãi. Nữ tu Lawrence rất đổi vui mừng khi người bạn vong niên của chị là linh mục Benedict Ballou thuộc dòng Francisco mang từ Ý sang cho chị một bức ảnh Hài Nhi Maria. Bức tượng đã được đặt trong nhà nguyện của tập viện trong nhiều năm. Do đọc được bài suy niệm Tràng Hoa Dân Kính Hài Nhi Maria, nhiều giáo dân đã tìm đến với các nữ tu. Tuy nhiên, việc tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Hài Nhi Maria vẫn chỉ là thực hành riêng của các tập sinh trong dòng. Thế rồi, nhân lễ sinh nhật Đức Mẹ, bức tượng Hài Nhi Maria lại được các nữ tu dòng Francisco cho các nữ tu dòng Kính Đa Minh mượn. Cứ thế, lòng tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này lại lan rộng thêm. Mỗi dòng khám phá việc tôn kính này vào một dịp khác nhau, và mỗi người cũng vào một trường hợp khác nhau. Một linh mục tên là Donald Neusser kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Cách đây 25 năm, khi chuẩn bị vào chủng viện, cha phải liên lạc với giáo xứ nơi cha được rửa tội để xin giấy chứng chỉ rửa tội. Giáo xứ có tên là Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Khi thấy có tước hiệu này trên giấy chứng nhận, người chúng sinh liền bắt đầu suy niệm về mầu nhiệm sinh hạ của mẹ Maria. Và từ đó cho đến nay, lòng kính mến Đức Mẹ dưới tước hiệu này ngày càng gia tăng nơi vị linh mục. Mùa hè năm 2001, một vị linh mục bạn của cha Neusser đã tìm được trên Internet một bức ảnh Hài Nhi Maria. Cha Neusser lại càng bày tỏ mong muốn có được một bức tượng như thế. Trong một cuộc hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Pont-Ma, Pháp Quốc, cha đã ngạc nhiên khi thấy có một bức tượng Hài Nhi Maria được đặt trên một bàn thờ nhỏ trong nhà thờ giáo xứ. Đây là lần đầu tiên vị linh mục thấy có một bức ảnh như thế tại một trung tâm Thánh Mẫu ở Âu Châu. Bằng mọi giá, cha tìm cách hỏi mua cho bằng được bức tượng này. Sau khi đã mua được bức tượng từ trung tâm Thánh Mẫu Pont-Ma, cha cho đặt bức tượng trong nhà thờ giáo xứ nơi cha làm quản nhiệm. Trong khi chuẩn bị đặt tượng vào nhà thờ, người em gái của cha gặp khó khăn trong việc sinh nở. Nhưng cả gia đình cha đều tin tưởng ở sự bầu cử của Đức Mẹ Hài Nhi Maria. Họ đã sốt sắng cầu nguyện, và cuối cùng người em gái của cha đã được mẹ tròn con vuông. Tin tưởng mãnh liệt rằng chính nhờ sự bầu cử của Đức Mẹ mà gia đình cha đã tai qua nạn khỏi, cha Neusser liền quyết tâm làm mọi cách để phổ biến việc tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Hài Nhi Maria. Một người giáo dân thuộc hội dòng Ba Francisco đã thiết lập một địa chỉ trên Internet để giúp cho mọi người hiểu biết thêm về mầu nhiệm sinh nhật của Đức Mẹ. Số người viếng địa chỉ này ngày càng nhiều. Các câu hỏi được giải đáp thỏa đáng. Không bao lâu, số người viếng thăm địa chỉ này không chỉ giới hạn tại Hoa Kỳ mà còn đến từ khắp nơi trên thế giới. Hầu hết đều bày tỏ niềm xác tín rằng, việc tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Hài Nhi Maria là một lời mời gọi tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống con người. Niềm xác tín này lại càng được mạnh mẽ hơn khi mọi người biết rằng, chính Thánh Giáo Hoàng Pio X và Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II là những vị đã từng khuyến khích tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này. Việc tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này đã đạt đến cao điểm khi một trung tâm thánh mẫu dành riêng cho việc tôn kính này được xây cất tại Huntington, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. dân chúng rất phấn khởi khi tham gia cuộc hành hương đầu tiên vào tháng 6 năm 2003. Thật ra, việc tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Hài Nhi Maria không chỉ mới được quảng bá tại Hoa Kỳ xuyên qua bức tượng nổi tiếng của một nữ tu dòng Thánh Clara khó khăn hồi năm 1735. Vào năm 1840, một nữ tu thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Mexico cho biết, chị cũng đã được Đức Mẹ Hài Nhi Vô Nhiễm hiện ra. Câu chuyện được kể lại như sau. Nhân lễ hiển linh, trong khi quỳ gối chiêm ngắm và cầu nguyện trước Hài Nhi Giê-xu trong máng cỏ, chị tự hỏi, tại sao không tôn kính Đức Mẹ Hài Nhi và hát lên những bài thánh ca về Hài Nhi Maria như trong dịp lễ Giáng sinh? Ngay lúc đó, chị thấy một bé gái xinh đẹp, ăn vận như một hoàng hậu, xuất hiện trên không trung. Đức Mẹ Hài Nhi như muốn nói với người nữ tu. Mẹ sẽ ban cho những ai tôn kính mẹ dưới tước hiệu Hài Nhi những ơn mà họ kêu xin, bởi vì đây là điều mà người ta không còn nhớ tới nữa. Quả thật, tôn kính Mẹ Thiên Chúa dưới tước hiệu Hài Nhi Maria là một thực hành rất đẹp lòng mẹ. Chính việc chiêm ngắm này giúp cho con người đi sâu vào mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa sinh ra bởi một người phụ nữ, và người phụ nữ này cũng là một con người như mọi người. Chính nhờ đó mà ngôi hai Thiên Chúa mới có thể làm người một cách trọn vẹn như mọi người. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi phần thứ hai của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Nơi phần thứ hai, Đức Thánh Cha nói về việc thực thi bác ái của giáo hội, hiểu như một cộng đoàn hiệp thông. Đức Thánh Cha đang nói về đề tài mối tương quan giữa công bằng và bác ái. Ngài trả lời cho vấn nạn bác ái còn có cần thiết hay không, hay chỉ cần phải thực hiện công bằng mà thôi. Và Đức Thánh Cha đã trả lời vấn nạn này, cho rằng lúc nào bác ái, tình yêu vẫn cần thiết, ngay cả trong xã hội công bằng nhất. Không có một trật tự công bằng của nhà nước nào có thể xem công tác bác ái là thừa thải. Ai muốn loại bỏ tình yêu thì cũng đồng thời không xem con người là con người nữa. Vẫn luôn luôn có khổ đau cần đến sự an ủi và trợ giúp. Vẫn luôn luôn còn có sự cô đơn. Vẫn luôn luôn còn có những trường hợp thiếu thốn vật chất, nơi mà sự trợ giúp theo nghĩa thực hiện tình yêu tha nhân là cần thiết. Giờ đây, chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Bây giờ chúng ta có thể xác định cách chính xác liên hệ một mặt giữa việc đấu tranh cho trật tự công bằng của nhà nước và xã hội, và mặt khác là hoạt động bác ái có tổ chức của Hội Thánh. Bây giờ thì rõ, việc xây dựng những cơ cấu công bằng không phải là trách nhiệm trực tiếp của Hội Thánh, nhưng thuộc về chính trị, là bệnh viện của lý trí chịu trách nhiệm. Hội Thánh trong vấn đề này chỉ có trách nhiệm gián tiếp thuộc về mình, là việc thanh lượng lý trí và gợi lên những động lực đạo đức, mà không can dự vào việc xây dựng những cơ cấu công bằng và lo cho các cơ cấu này hoạt động lâu dài. Trách nhiệm trực tiếp để hoạt động cho một trật tự công bằng trong xã hội là điều đặc thù của người giáo dân. Là công dân, họ được kêu gọi tham gia cách cá nhân vào đời sống cộng đồng. Vì thế, họ không được phép từ chối tham gia vào những sáng kiến đa dạng và khác biệt trên những bình diện kinh tế, xã hội, luật pháp, hành chính và văn hóa. Tất cả bình diện này đều phục vụ cho việc thực thi có tổ chức và cơ chế cho công ích. Trách nhiệm của người giáo dân định dạng cho đời sống xã hội theo một cách thức đứng đắn, trong đó phải tôn trọng sự độc lập chính đáng và cộng tác với các công dân khác, tùy theo chuyên môn của mỗi người và trách nhiệm riêng của họ. Cho dù những hình thức biểu lộ đặc biệt của công tác bác ái của Hội Thánh không bao giờ bị lẫn lộn với hoạt động của nhà nước, thì điều rõ ràng là tình yêu phải là động lực sống động cho toàn bộ đời sống của người giáo dân, và từ đó in dấu trên mọi hoạt động chính trị của họ, theo nghĩa một tình yêu mang tính xã hội. Những tổ chức bác ái của Hội Thánh ngược lại trình bày công tác đặc thù của Hội Thánh, một trách nhiệm đi đúng với bản chất của mình, trong đó Hội Thánh không phải cộng tác kiểu đứng bên lề, nhưng như là một chủ thể trực tiếp chịu trách nhiệm hoạt động và thực hiện điều thích ứng với bản chất của mình. Hội Thánh không được chuẩn trước cho mình khỏi việc thực hiện công tác bác ái, như là hoạt động tập thể có tổ chức của giáo dân. Mặt khác, không có hoàn cảnh nào trong đó người ta không cần đến bác ái của từng người Kitô, chỉ vì con người vượt trên sự công bằng, luôn cần đến tình yêu. Sau khi đã quả quyết như trên, Đức Thánh Cha giờ đây chuyển sang một đề tài khác, đó là những cơ cấu đa dạng của việc phục vụ bác ái trong bối cảnh xã hội ngày nay. Số 30, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, viết như sau. Trước khi thử tìm cách định nghĩa hình dạng đặc thù của các hoạt động giáo hội trong việc phục vụ con người, tôi muốn nhìn hoàn cảnh chung trong việc phấn đấu cho công bằng và bác ái trong thế giới ngày nay. Điểm thứ nhất, ngày nay các phương tiện truyền thông đại chúng đã làm cho hành tinh của chúng ta bé lại, bằng cách làm cho những con người và những nền văn hóa khác biệt nhất mau chóng gần gũi với nhau. Cho dù việc sống chung này đôi khi đưa đến hiểu lầm và căng thẳng, nhưng có một thực tế là người ta có thể cảm nhận nhu cầu của con người cách trực tiếp hơn, nhất là lời mời gọi chia sẻ hoàn cảnh và những khó khăn của họ. Mỗi ngày chúng ta càng ý thức hơn có quá nhiều đau khổ trên thế giới do sự thiếu thốn vật chất cũng như tinh thần gây nên, cho dù có nhiều tiến bộ về mặt khoa học và kỹ thuật. Từ đó, ngay trong thời đại chúng ta, đòi hỏi cần có sự sẵn sàng mới mẻ để giúp đỡ người thân cận đang túng quẫn. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói những lời rõ ràng như sau. Ngày nay, nhờ những phương tiện truyền thông hoàn thiện hơn, những khoảng cách giữa con người có thể nói là đã vượt qua. Hoạt động bác ái có thể và phải bao trùm tất cả mọi người và tất cả mọi nhu cầu. Mặt khác, và đây là một phương diện vừa thách thức vừa động viên của việc toàn cầu hóa, chúng ta có trong tay không biết bao nhiêu là phương tiện để sử dụng, hầu đem lại sự trợ giúp nhân bản cho anh chị em đang túng quẫn, đặc biệt là các hệ thống tân tiến để phân phát lương thực và quần áo, cũng như sẵn sàng cho các khả năng đón nhận và cung cấp nơi trú ngụ. Như thế, việc chăm sóc tha nhân vượt qua ranh giới các tập thể của quốc gia để lan rộng đến mọi chân trời của thế giới ngày nay. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhận định cách đúng đắn như sau. Trong các dấu chỉ của thời đại chúng ta, phải đặc biệt chú ý tới ý thức ngày càng gia tăng và không thể tránh được về tình hình liên đới giữa các dân tộc. Những cơ quan của nhà nước và các hiệp hội nhân đạo hỗ trợ cho các sáng kiến theo chiều hướng này, bằng cách trợ cấp hay giảm thuế cho những người này. Còn những người khác thì cho họ sử dụng phương tiện tài chính thích đáng. Với cách thức này, sự liên đới được xã hội dân sự thể hiện vượt qua liên đới của từng cá nhân một cách có ý nghĩa. Điểm thứ hai, trong hoàn cảnh này, đã xuất hiện và phát triển rất nhiều hình thức cộng tác giữa các cơ quan nhà nước và giáo hội. Việc cộng tác này đã mang lại nhiều kết quả. Các cơ quan của giáo hội nhờ sự trong sáng trong hoạt động và việc chu toàn cách trung tín, trách nhiệm làm chứng cho tình yêu, có thể làm sinh động các cơ quan dân sự bằng tinh thần Kitô giáo, và đòi buộc một sự cộng tác hỗ tương làm lợi cho hiệu quả việc phục vụ bác ái. Trong liên hệ này, đã có nhiều tổ chức được thành lập với mục đích bác ái và từ thiện để đối mặt với những vấn đề chính trị và xã hội hiện hành, có thể đạt được những giải quyết thỏa đáng trong lĩnh vực nhân đạo. Một hiện tượng quan trọng trong thời đại chúng ta là việc xuất hiện và phát triển nhiều hình thức thiện nguyện khác nhau, đảm nhận rất nhiều công tác phục vụ đa dạng. Ở đây, tôi muốn nói một lời đặc biệt để công nhận và biết ơn tất cả những người tham gia vào những hình thức khác nhau của công tác thiện nguyện này. Việc triển khai một sự dấn thân như thế đối với giới trẻ là một trường học cho cuộc sống, đào tạo tình liên đới và sự sẵn sàng, không phải chỉ ban tặng một cái gì, nhưng là chính bản thân mình. Thứ văn hóa đối kháng của sự chết, tỉ như bộc lộ qua ma túy, sẽ chạm trán với tình yêu, một thứ tình yêu không đi tìm chính bản thân, nhưng sẵn sàng tự đánh mất chính mình đi cho kẻ khác. Tự minh chứng mình là một văn hóa của sự sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Bác ái là luật sống của tất cả giáo hội, thì trước hết nó phải là luật sống của đoàn 12 ngồi ở trong bàn tiệc ly. Họ là linh mục nhờ thánh thể. Thánh thể đặt họ làm linh mục và thiết lập họ ở trong chức vụ. Họ đã được tấn phong bằng chính việc thiết lập nước trời, bác ái. Họ đã trở thành linh mục bằng chính lòng bác ái cứu thế. Ở trong bàn tiệc ly, các tông đồ là biểu tượng của tất cả giáo hội, là rễ và là ngọn của giáo hội, là giáo hội kết tinh, thế nên họ phải là rễ và ngọn của Đức Bác Ái. Họ là những người đầu tiên được ăn mình Thánh Chúa, theo ý Đức Kitô, họ là những người đầu tiên phải trở nên tấm thân để trao ban cho triệu triệu con người, để triệu triệu con người sâu xé họ. Thế nên, cha Jeffrey nào có nói gì mới mẻ khi tuyên bố lời thời danh sau đây? Linh mục là con người bị sâu xé. Ngài đã chẳng nói điều gì mới hơn những điều đã được viết rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Trực giác của một tư tưởng gia thiên tài Kitô giáo chẳng làm gì hơn là ý thức ngay được điều căn bản nhất, phổ cập nhất, sáng sủa nhất ở trong phúc âm, bởi vì luôn luôn đó là điều ít được người ta hiểu hơn cả, vì thế có vẻ mới hơn cả. Vậy thì chúng ta phải bác ái, đó là định luật của nước trời. Nhưng ai là người anh em của tôi? Một luật sĩ ngày trước đã hỏi như thế, và Chúa Giê-xu đã trả lời rằng, lòng bác ái thương yêu anh em phải trải ra cho hết mọi người, chẳng kỳ là bạn hữu, xa lạ hay thù nhân. Tuy nhiên, trong khi tiếp xúc với tha nhân, cũng có những độ gần và xa,
khiến lòng bác ái cũng có những độ khác biệt, mặc dù nó vẫn đi tới hết thảy mọi người. Có những người nghĩ rằng, người anh em mà tôi phải yêu trước tiên nhất định không phải là người anh em ở trong cùng đức tin với tôi, nhưng phải là người anh em ở xa, chỉ liên kết với tôi vì cùng chung một nguồn gốc loài người. Nhưng Thánh Phaolô lại nói ngược hẳn, Ngài bảo, chúng ta hãy làm ơn cho mọi người và đặc biệt cho các anh em ta ở trong đức tin. Nước trời là tất cả không gian của đức bác ái ở trần gian này. Nhưng trước hết, nước ấy hiện diện ở trong chu vi mà tình yêu phải ngự trị, tức là ở giữa các người cùng dùng bữa tiệc ly. Họ là những người mà Chúa Giêsu đã ra lệnh cho, phải yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Như vậy, Phêrô, Gioan, Giacôbê, Bartolomêu phải yêu mến nhau như Đức Kitô yêu mến họ, yêu bằng tình bác ái phát xuất từ trung tâm của nước trời, từ trái tim Chúa Cứu Thế. Họ phải thương nhau không phải chỉ vì tình đồng đội, đồng thuyền, nhưng vì họ đã được kết hợp lại ở trong đức bác ái của Chúa và đã trở thành những phần tử của nước bác ái. Đằng khác, hơn bất cứ ai, người tín hữu lại càng cần được tình yêu thương của một người tín hữu. Sống đời tín hữu thật là khó. Ai có thể sống mãi được nếu không được tình yêu thương của anh em đồng đạo? Thế nên Chúa Giêsu muốn cho các người của Ngài, đoàn chiên nhỏ của Chúa, được yêu thương. Vì họ là đàn chiên của chiên con, họ cũng nhỏ như chính Ngài đã nhỏ. Họ là những đứa trẻ bé mọn ở trước mặt Chúa và ở trước sự độc dữ của thế gian. Ngài thấy họ như đang ở trước miệng sói dữ, ở trước sự hận thù của nhân loại, nên đầy lòng săn sóc, Ngài muốn cho những trẻ bé mọn đó được sự nâng đỡ của nhau. Ai trần truồng thì được may mặc, ai bị tù thì được thăm viếng, ai khát thì được một ly nước lạnh. Ngài ở trong chính những con người bé mọn này. Chính Ngài sẽ ở tù, sẽ khát, sẽ trần truồng với họ, vì Ngài là trung tâm, là tất cả nước trời. Làm sao nước trời có thể là một nơi ấm áp cho bên ngoài được, nếu các cục than ở trong đó đã tắt ngòm, nằm sát nhau? Đức bác ái có thể nào đánh động được người anh em ở xa khi không còn đủ sức đánh động được người anh em ở gần? Do đó, trước hết tôi phải yêu những người ngồi cùng bàn ăn với Chúa đã. Đằng khác, ngày nào cũng yêu người anh em ngồi bên mình mới thật là yêu và mới thật là khó. Nhưng nước trời không giam hãm đức bác ái ở trong biên giới, không gian của mình đâu. Định luật của nó là phải yêu. Các liên lạc của nó với thế gian bên ngoài phải phù hợp với bản tính riêng của nó và phải là yêu mến. Đã được liên kết lại ở trong một thân thể đã chịu nộp vì tất cả và để tất cả được tha tội, đã được biến đổi sang cơ thể ấy và chỉ còn hiện hữu ở trong đó. Mọi người ở trong nước trời phải sống một cuộc đời bác ái phổ cập để cứu rỗi tất cả thế gian. Do đó, người tín hữu yêu cả đến kẻ ghét mình, chúc phúc ngay cho cả người nguyền rủa mình. Yêu thương đến mức cối chày, giơ má trái cho người vả mình má phải, chất cả những cục than bác ái lên trên đầu thù nhân. Đó là người anh em tôi. Nhưng đức ái của tôi là gì? Bản tính của nó thế nào? Nó là tình yêu. Nó nói với người nó đi tới, tôi yêu anh. Nó là tình yêu ở tuyệt đỉnh, ở chỗ hoàn toàn nhất, ở chỗ mạnh mẽ nhất, tức là Thánh Thần, trung tâm của mọi tình yêu chan chứa ở trong thế gian. Đức bác ái của ta là tình yêu, nên nó là sự hiến thân cho người khác. Ta không yêu tha nhân gián tiếp qua tình yêu Chúa. Dường như ta chỉ yêu Chúa thôi, rồi mới quàng tha nhân thêm vào. Không, chúng ta yêu tha nhân một cách trực tiếp và vì họ. Chính trong con người của tha nhân mà ta có thể đạt tới và yêu mến Thiên Chúa cùng Chúa Kitô. Bởi vì họ được kết hợp hay sẽ được kết hợp với Chúa Kitô ngay ở trong chính con người của họ. Lòng bác ái của Đức Kitô cũng y như thế. Đó là lòng yêu tha nhân trực tiếp. Ngài không ban thân thể Ngài cho một cộng đồng, nhưng ban cho tất cả mọi người bằng cách ban cho từng người một. Cho đích danh tôi, cho chính tôi, bởi vì tôi là tôi. Đó là tình yêu huynh đệ, tình yêu hôn nhân. Ngài đã yêu tôi và đã phó mình cho tôi.
Nguồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tối hôm ấy, người thương gia kia vui mừng đếm kỹ từng đồng tiền vàng bỏ vào bị, thu xếp hàng hóa còn lại và chuẩn bị lên đường về nhà. Hôm ấy, quả là ngày được mùa cho ông. Hội chợ vừa kết thúc và hàng hóa của ông đều được bán chạy như tôm tươi. Vốn là người khôn ngoan, ông dự tính làm sao về tới nhà trước khi trời tối, để tránh khỏi nạn cướp dọc đường. Ông cẩn thận buộc cái bị đầy những đồng tiền vàng lên lưng ngựa và phóng ngựa lên đường từ sáng sớm tinh sương. Đến trưa, ông thắng ngựa dừng chân nghỉ dưới gốc cây ngoài làng và ăn qua loa mẩu bánh mì khô với nước lã. Người đầy tớ có bổn phận coi ngựa đến gần ông chủ và thưa: "Thưa ông, móng sắt bên chân trái phía sau của con ngựa bị mất một cái đinh rồi. Xin ông để con chỉnh lại." Ông chủ bực mình lẩm bẩm: "Không sao cả, còn 60 dặm đường nữa, thiếu một cái đinh đâu có hệ chi. Tôi vội đi cho kịp về đến nhà trước khi trời tối. Tôi không thể mất thời giờ điều chỉnh lại cái đinh đó." Chiều đến, ông cho ngựa dừng chân lại trước cửa một quán nhỏ bên đường để mua thêm thức ăn và nước uống cho người lẫn ngựa. Trong lúc đưa rơm rạ cho ngựa ăn, cậu bé con ông chủ quán nhận ra có điều gì không ổn với con ngựa. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cậu bé đến thưa với người khách qua đường: "Thưa ông, con ngựa của ông bị rơi mất cái móng sắt bên chân trái phía sau rồi. Nếu ông muốn, cháu sẽ xin ba cháu đóng lại cái móng sắt khác cho nó." Người thương gia đáp: "Không được, tôi đang vội đi ngay trước khi trời tối, chỉ còn 20 dặm nữa thôi, chắc chắn ngựa tôi sẽ chịu đựng được. Nói rồi, người thương gia và đầy tớ cưỡi lên lưng ngựa phóng đi. Nhưng vừa đi được một quãng đường ngắn, thì con ngựa bắt đầu đi chậm lại, rồi đi cả nhắc. Đã vậy, ông chủ cũng không tha, mà lại còn dùng roi thúc ngựa phóng nhanh hơn. Nên chỉ một lúc sau, con ngựa lảo đảo rồi ngã quỵ vì bị gãy một chân. Không biết làm gì hơn, nên ông chủ đành phải bỏ ngựa nằm lại đó, rồi cùng đầy tớ khăn gói quốc bộ tiếp tục cuộc hành trình. Một lúc sau, họ đến trước con đường dẫn vào khu rừng sâu, cũng vừa lúc bóng đêm bắt đầu bao trùm trên họ. Bất chợt, từ những lùm cây bên đường, hai tên cướp tiến lại gần, giơ dao chĩa súng trước mặt họ hăm dọa. Hoặc trao nộp hết tiền bạc cho bọn hắn, hoặc sẽ mất mạng sống. Bấy giờ, người thương gia khờ dại mới hồi tỉnh lại, nhưng đã quá muộn. Tất cả cũng chỉ vì một cái đinh vô phước kia. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao người Anh có câu: một mũi kim khâu đúng lúc kịp thời sẽ tránh được chỗ rách toạc cần đến 9-10 mũi chỉ. Hoặc là câu khác: chữa ngay đỡ gai sau này. Thật vậy, nếu như người thương gia trong mẩu chuyện trên đây biết lắng nghe lời đề nghị của đầy tớ, biết dừng lại trong chốc lát để đóng lại cái đinh đầu tiên khi vừa mới bắt đầu lung lay nơi móng sắt của chân ngựa, chắc hẳn ông ta đã không bị rơi vào tay bọn cướp và bị đe dọa tới tính mạng như vậy. Nhìn vào cuộc sống bản thân cũng như của những người chung quanh, biết bao lần chúng ta bận tâm vào mọi thứ bon chen, phung phí sinh lực chạy theo những điều xa vời, lầm tưởng là lớn lao cao đẹp, trong khi lại khinh thường, bỏ qua những điều tầm thường nhỏ nhen, nhưng thực sự lại là điều quan trọng cần thiết. Sự hoàn hảo bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, nhưng sự hoàn hảo lại không phải là chuyện thường hoặc nhỏ bé. Đời sống con người được thêu dệt bằng những việc làm nhỏ nhặt của cuộc sống thường nhật. Người khinh thường những việc nhỏ nhặt trong giây phút hiện tại, làm sao có thể đạt được thành quả lớn mai ngày? Chỉ khi nào chúng ta bền tâm đi từng bước này sang bước khác, mới mong tới đích điểm. Trong phúc âm, chính Chúa Giêsu cũng đề cao giá trị của những việc nhỏ mọn khi Ngài phán bảo dân chúng rằng: ai trung thành trong những việc nhỏ mọn cũng sẽ trung thành trong những việc lớn lao hơn. Trong đời sống người tín hữu, không phải cường độ của sinh hoạt đem lại giá trị cho công việc của mình, nhưng là sức mạnh của đức tin và cường độ của lòng yêu mến mà chúng ta biết dồn vào những hành động đó. Người vô thần coi thường lòng tin như chuyện của trẻ nhỏ, nhưng chính hạt giống đức tin nhỏ mọn đó có thể ví như cái đinh nối kết con người với Thiên Chúa trong cuộc sống, đồng thời đảm bảo thắng lợi cuối cùng là hạnh phúc bất diệt, là kho tàng vô giá mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Đặt cuộc sống chúng ta dưới ánh sáng đức tin, tức là hướng nhìn về phía trước, là sống trọn vẹn mỗi giây phút hiện tại, không phải để chỉ thu lượm được một vài kết quả tầm thường hay chút lợi lộc mau qua, nhưng là để chu toàn thánh ý Chúa và tìm thấy giá trị vĩnh cửu cho cuộc sống chúng ta. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lần dại dột chạy theo những điều ngông cuồng, những tham vọng của tính tự phụ và lòng ích kỷ. Xin Chúa giúp con biết can đảm thỉnh thoảng dừng lại để trở về với nội tâm, để lắng nghe tiếng Chúa mách bảo qua trung gian những người Chúa dùng, để nhận ra tầm quan trọng của những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những điều có giá trị vĩnh cửu. Vì thực ra không có gì là nhỏ nhặt tầm thường trước nhan Thánh Chúa, nếu được thực hiện với tình yêu lớn lao và lòng tin vững mạnh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.